Xin đọc tiếp.
Tâm hoàn toàn tỉnh thức của Đức Thích Ca đã được chứng nghiệm và giảng giải do một dọc dài những bậc đạo sư suốt 25 thế kỷ. Những người khám phá tỉ mỉ rất khoa học đã được thận trọng lập thành công thức để truyền dạy cho đời sau, cả về cái sống lẫn cái chết.
Tâm ai đã hoàn toàn tỉnh thức, chẳng những đã tỉnh thức mà tỉnh thức hoàn toàn, thì ngày khác chúng ta cái gì mà bảo rằng ngài hoàn toàn tỉnh thức ai, thì lại gọi là những người còn mê chưa tỉnh thức. Vậy khác nhau cái gì? Nên phải nhờ chị em giúp thì tôi mới thấy được cái chỗ sai của tôi mà tôi sửa dần. Thích Ca ngài đã hoàn toàn tỉnh thức, còn chúng ta thì còn mê. Bây giờ còn cái đầu ngón tay này mà cho nó xuống thì gọi là đạo. Có chính, có đạo khác nhau, nhưng mà cái cánh tay nó vẫn không y nhiên, không mất cân lạng nào. Đã, Đức Phật bây giờ là bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là ngài là chánh biến chi. Thế còn chúng mình bây giờ hoàn toàn mê thì gọi là điên đảo tánh, phải không? Nhưng mà cái chân tâm, tức là cái cánh tay này, nó chánh biến chi hay là nó điên đảo tánh, chứ cái cánh tay này nó vẫn không khẩn, không mất đi một lạng nào. Cho nên khi Phật thành Phật ở Kinh Hoa Nghiêm, Phật mới tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai tu cũng thành Phật cả. Bởi vì cái cánh tay này nó vẫn y nguyên. Cái chân tâm ấy, bây giờ mình chỉ cần nhận ra cái chân tâm và mình sống với cái chân tâm, mình bỏ hết những cái điên đảo tánh của mình đi, ấy thế là mình thành Phật như Phật. Thế thì xin chỉ cái chỗ đó ra. Tôi không chịu quan sát để nhận lấy ba cái ai có rè. Ở đây ai thuộc ba cái ai có rè rồi thì nhắc lại. Thế cho nên gọi ngài là đấng chánh biến chi. Thế nào là tâm tỉnh thức của Đức Thích Ca? Cô kia giả, cô này đẹp, cô kia xấu. Thế rồi tai mình nghe, đây là tiếng đàn, đây là tiếng hát, đây là tiếng người ta quở trách mình. Đấy. Thế bây giờ nghe âm thanh nó hiện lên thì biết rằng đây là hư vọng. Cho nên bình tĩnh, an hòa cái tâm, thế là bậc tỉnh thức. Mỗi khi ngửi những cái hoa thơm, những cái nước hoa sực nước mùi thơm, hoặc là những con chó con mèo nó lỡ nó lên chánh điện nó bậy, những cái mùi hôi hám bốc lên thì sao? Con nổi giận đùng đùng đánh đôi con chó là đánh là ở cái đống phân, và ai có rè tôi đang ngửi ở đâu? Ở cái thần kinh ở trong mũi của tôi, cái hôi này là của cái đống phân. Ai có rè chính cái thần kinh của tôi nó đang biến ra, nó theo cảnh, nó theo cái phần phân tử đấy, nó theo cái không khí, cái phân tử ở bên ngoài mà thành chính cái thần kinh của tôi ấy. Thế cho nên đánh cho cái thần kinh như ba roi. Cũng như đấy, cái âm thanh là cái không có, cái cô kia cô chỉ động môi động mép thôi, mà bây giờ lại cứ nằng nặc rằng cô ấy chửi tôi, cô ấy mắng tôi. Cái ảo giác này thì tôi cũng tưởng cái ảo giác này nó phản ảnh trung thành với cái ở ngoài, chắc có cái đống phân hôi thật thì cái ảo giác của tôi nó mới khởi lên. Sao ở ngoài kia nó có vườn hoa nó không khởi cái mùi hôi, mà bây giờ ở đây nó lại ra cái mùi hôi? Vậy thì chắc ở cái đông phân này nó phải hôi thật. Thì duyên và toàn nghiệp à, cô có cái nghiệp làm người thì cô chê cái này là hôi, chứ còn chó mà nó thấy đông phân thì nó ăn xả và nó ăn, vậy nó có chê hôi không? Cuộc loài người thấy cái này là hôi, chứ cái nghiệp của con bọ hung, cái nghiệp của con chó thì nó lại thấy cái này là thơm, cái này là quý. Đấy. Thế là chẳng qua cái thơm với cái hôi nó chỉ tùy duyên toàn nghiệp mà nó giả hiện như thôi. Đấy. Thế thì cái lúc bây giờ nếu mà mình quán ba cái ai có rè thì mình thành người tỉnh thức, mà cái tâm mình bình tĩnh không hờn để giận con chó, thế là mình thoát được một cái đọa lạc. Bởi vì có phải cái tâm sân giận là đọa lạc không? Thế mà lúc bây giờ nhớ ra nhớ cái tánh của mình là tánh Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật. Biết rằng Phật ở khắp mười phương, Phật thường trụ ở khắp mười phương. Phật có chê cái đống phân ấy, Phật có tránh, Phật trốn, không có Phật đứng đấy không? 6 năm, rồi lại 3 năm, rồi lại 3 năm nữa, không thấy, cứ nguyện để cầu được thấy Đức Di Lặc mà không, cho đến một giấc mộng cũng chả thấy. Cho đến cái hôm ấy, Ngài đi xuống núi, thôi nhất định không tu nữa, đi xuống, cầu nguyện mãi chả thấy Phật đâu. Cái đi xuống thấy một con chó đói nó nằm lết ở bên đường. Cái Ngài cũng tội nghiệp quá, Ngài mới lúc bây giờ quýnh lên không kiếm cái gì cho nó ăn. Ngài cắt một miếng thịt đùi của Ngài, Ngài cho nó ăn. Tội nghiệp nó, Ngài cho nó ăn. Cái bỗng nhiên là chói mắt, Ngài không mở đôi mắt ra. Thế đến lúc mở đôi mắt ra thì ra thấy Đức Di Lặc vẫn đang đứng ở bên cạnh. Ngồi ngay đấy, thay vì con chó hóa ra Đức Di Lặc ngồi đó. Nên Đức Di Lặc Ngài mới bảo rằng, không phải là ta không ứng vào cái cầu nguyện của con đâu. Ta vẫn đứng ở trước mặt con, nhưng mà bởi vì con không, cái nghiệp báo của con khiến cho con không thấy được ta. Thế bây giờ đây, bởi vì con phát cái tâm, xả cái thân, quên được cái ngã ái ngã chấp mà thương con chó, cho nên xả thịt mà cứu tá thí cho con chó, thì chỉ có một cái việc này đã tiêu cái nghiệp báo của con, cho nên rằng con thấy được ta. Thế đấy, vậy thì cái chỉ một cái lòng từ bi xả cái ngã thì thấy ngay ông Di Lặc đứng ngay trước mặt chúng ta. Vẫn lễ một chư Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Ngài ở khắp mười phương thì ở chỗ này có các ngài không?
Có.
Nhưng mà vì mình cái nghiệp báo, chúng mình thấy theo tùy duyên tuần nghiệp của mỗi loài, cho nên chúng mình không thấy được Phật, mà cứ thấy là chỗ này là đống phân, cái chỗ này là cái hoa hồng, rồi khởi cái tâm yêu ghét, mà rồi sinh ra thiện ác các cái chuyện. Chứ còn sự thật chỗ nào cũng chỉ là Phật thôi. Cho nên đạo Phật mình tin rằng Phật vẫn thường trụ ở ngay tâm mình. Lúc mà mê thì thấy là con chó, đến khi tỉnh ra thì hóa Đức Di Lặc đứng đấy. Cũng như bây giờ theo nghiệp thì chúng mình thấy là đống phân chó. Và nếu mà chúng mình một lòng niệm Phật ấy, thì chắc Đức Di Đà có hào quang đang đứng đấy, mà chúng mình trông lầm mê mà trông ra thành cái cảnh uế của thế gian. Và cái chỗ mê của chúng ta minh bạch chưa? Tức là những thấy, những nghe, những người thì chúng ta cho là thật. Thế thì đấy là mê. Biết nó là hoặc thì đâu có để cho nó chuyển động được mình. Cho nên bình tĩnh, thản nhiên, không sợ hãi. Hôm qua mấy cô mua phóng sinh, rồi về cứ cô này ra thưa đất, những con ốc nó đất lắm. Cô này lại tới thưa ốc đất lắm, không mang lên chánh điện được. Thì thầy mới bảo Phật không có sợ, Phật không có sợ bẩn. Nó là cái loại bẩn, mà Phật thấy những con ốc ấy là những vị Phật tương lai. Ngài không bị cái duyên với cái nghiệp nó đánh lừa, cho nên Ngài thấy những con ốc nó toàn là Phật cả. Bao nhiêu đất nước gió lửa đều là Phật hết, tánh Phật cả. Bây giờ chúng ta học ở nhà trường cũng được các thầy giáo cô giáo bảo cho chúng ta biết đất này, đồng này, nước này, da này, thịt này đều là hư vọng. Cho đến cây cối các thứ này hư vọng, tất cả đều là nguyên tử mà thôi. Nó thành như nhìn ra các sự vật. Thì bây giờ khoa học người ta cũng chỉ rõ ràng do động lực chứ nó không có thể chất. Cho nên bây giờ các thầy giáo cô giáo giảng cho chúng ta sắc tức thì không. Có một thời gian ở bụng mẹ thì ta hút cái máu của mẹ, ta mượn cái máu của mẹ, ta kết làm da, làm thịt, làm xương. Mẹ thì cũng do ăn cơm, uống nước mà mới có máu cho chúng ta làm da, thịt, xương. Rồi bây giờ chúng ta ra ngoài bụng mẹ thì chúng ta hàng ngày ăn cơm, uống nước để tự chế tạo ra máu, để tự nuôi cái da thịt xương này nó lớn lên. Thế cho nên tôi năm nay 80 tuổi, tức là 80 năm tôi mượn cơm là thần thánh. Ai hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói tôi 80. Đó là tuổi của cái thân bằng cơm bằng gạo này. Mà cơm với gạo ấy, thì gạo nó mọc ở cây lúa. Cây lúa nó mọc, nó hút những các chất bỏ dưới đất lên, tết lại thành hạt gạo cho mình vay. Cũng như con bò nó ăn cỏ, cái cây cỏ nó cũng hút những chất bỏ dưới đất lên. Thế con bò nó mượn cỏ làm da thịt xương nó, mình mượn gạo làm da thịt xương, chung quy cũng là mượn đất để làm thân thể. Vì mượn cái của đi mượn thì nó không thể bền, cho nên chỉ một thời gian đã nó phải biến đổi, nó già nó bệnh, rồi người ta bỏ vào quan tài, người ta đem chung, nó sẽ lăng rụng mồn tàn tan ra đất, bởi vì bản chất của nó là đất. Cho nên cái thân giả tạo mà chúng ta lại cứ nhận là thân thể của mình, nó không phải thể chất của mình, nó là đất. Mình mượn, mình đắp những cái hình giả tạm này một thời gian. Thế cho nên tất cả những ai đã ăn cơm hay là ăn bánh mì, ăn những các thứ bằng gạo thì rồi đều là phải chết, phải tan rã. phải tan rã đi, phải chết. Bởi vì là mượn đất làm thân thì phải giả về cho đất. Thì chúng ta mê. Vậy cái thân thật của mình là cái gì nhỉ? Nơi tôi nó đang biết nói, ở nơi cô nó đang biết nghe, chúng ta đi lại. Chứ còn cái thân bằng cơm này làm sao nó đi được, đống đất này làm sao nó đi được. Mà sở dĩ tôi đi được là bởi vì có cái phần tinh thần. Cái phần tinh thần này nó làm chủ, nó chỉ huy cái thân bằng cơm gạo. Thế cho nên cái thân cơm gạo này là thân hư vọng, thân giả tạo. Nhưng chúng ta có cái tánh Phật, cái tánh biết của chúng ta đấy, thì chúng ta lầm tưởng là nó cuộc ở trong cái thân này, nhưng mà Đức Phật bảo nó ở đâu. Cho nên thật ra gọi chúng mình ở nhà tông tịnh độ gọi là tánh Di Đà. Duy tâm tịnh độ bản tánh Di Đà. Di Đà nghĩa là gì nhỉ? Đang biết thấy biết nghe đây. Cái tánh Phật này chúng ta tưởng là nó chỉ thuộc ở cái thân này, nó theo với cái thân này mà nó có hình người, hình chó, hình mèo. Đây là cái chỗ chúng ta lầm đấy. Cái ông Phật thì ông ấy bảo cái tánh Phật ấy thường trụ ở khắp mười phương. Con mèo nó cũng đầy đủ tánh Phật. Con cá, con vịt, con gà nó cũng đầy đủ tánh Phật. Nhưng chúng ta không biết, chỉ sống với cái thân giả bằng cơm giả, cho nên cứ nhận mình là con người, ngoài ra là con chó, con mèo, con cọp, mà không nhận được cái tâm thật của mình. Đó là cái chính chỗ mê của chúng mình đấy. Mình thường trụ ở khắp mười phương, đó, vạn pháp là thân thể của mình, cho nên gọi mình là gọi là pháp thân. Nào, quý vị vẫn thường tụng kinh có y pháp tính độ và vô tướng vô vi thanh tịnh pháp thân tỷ lư giá na Phật, có phải vẫn lẽ như thế không? Chỗ ngài nhận được cái thân thật của ngài là vô lượng quang, nghĩa là ở khắp pháp giới vô lượng thọ, là không sanh không diệt. Thì ngài nhận được cái thân như thế, cho nên gọi ngài là bậc chánh biên tri. Và mình bây giờ thì quên hẳn, không nhớ cái tánh của mình là bản thể của vạn pháp. Cho nên mình có pháp thân mà mình quên hẳn đi. Bây giờ chỉ nhận cái thân giả, cái thân cơm gạo này, với cái vọng tâm. Thân cũng vọng, tâm cũng vọng. Mà cảnh thì như hôm qua nói về ba cái ai có rẻ đấy, hoàn toàn là vọng. Thế cho nên gọi chúng ta là mê lầm. Còn Phật thì ngài đã tỉnh, ngài buông được tất cả cái kiến hoặc tư hoặc, cái căn bản mê lầm Ngài buông được hết. Chẳng những buông được hết mà Ngài lại còn nhận được cái chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Thế cho nên nói là cái tâm của Đức Thích Ca hoàn toàn tỉnh thức, còn chúng ta bây giờ thì là những người còn mê. Thế nào là đã được chứng nghiệm cái tâm hoàn toàn tỉnh thức này? Thì ai là người tỉnh thức, ai là người chứng nghiệm trong cái câu nói này, trong cái câu này? Xưa đây các ngài đã chứng nghiệm được cái tâm này, đạo sư là thế nào cho mình đi cái đường ấy, gọi là đạo sư. Những các hòa thượng, các quý ngài dẫn cho mình đi cái đường của đạo Phật, thế cho nên gọi các ngài là đạo sư. Vậy thì Đức Thích Ca là người đã tỉnh thức hoàn toàn là cái tâm của mình, còn các vị đạo sư là người đã chứng nghiệm được cái tâm của mình. Vậy thế nào gọi là chứng nghiệm, thế nào là hoàn toàn tỉnh thức? Vậy các bậc đạo sư đã kinh nghiệm cái gì, chứng biết cái gì? Ngày mai người ta bỏ quan tài, người ta đem chôn, đã nó thành đất. Thế là cái ngài kinh nghiệm đích thân, cái ngài thấy rõ ràng cái thân của mình đây là cái thân bằng đất, không phải mình. Đó là kinh nghiệm thực rồi. Thế nhưng mà rồi lại chứng thân vô lượng quang, vô lượng thọ, nó ở khắp pháp giới, mà ở khắp cả vạn pháp. Không có một cái lá cây nào mà không có Phật đứng đấy. Không có một cái cho đến đống rác kia, Đức Phật cũng có mặt ở đấy. Bao nhiêu con vi trùng ở đấy, Đức Phật cũng đang cứu vớt, đang tìm cách để cho nó tiêu nghiệp, cho nó tỉnh ra. Thế cho nên chỗ nào Đức Phật cũng là hiện diện cái tánh vô lượng quang cả. Mà chúng ta mê là mê cái ấy đấy, chúng ta chưa tỉnh được ra, chưa nhận được ra. Còn các đạo sư thì các ngài đã làm gì? Đã chứng nghiệm. Đấy. Mà có mấy đạo sư là thầy nghĩ học dài suốt bao nhiêu lâu? Trăm năm. Thế là suốt, cho nên nó gọi là một dọc dài. Suốt 2500 năm nay, các bậc thầy, các ngài cứ liên tiếp nối nhau. Hòa thượng này tịch kia lại có hòa thượng kia nối, tổ này tịch đi lại có tổ kia nối. Toàn là những vị đã kinh nghiệm biết cái thân sanh già bệnh chết này, nó là đất, phải vứt nó đi. Biết rằng cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình thường trụ ở khắp mười phương. Thế là Đức Thích Ca thì đã hoàn toàn tỉnh thức được việc này. Còn các tổ, các hòa thượng thì các ngài liên tiếp 2500 năm nay, liên tiếp hết vị này đến vị kia, đã vâng theo Đức Thích Ca, đã tu và đã kinh nghiệm, đã sống được với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Như vậy thì cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là một sự thật hay là một câu chuyện bịa đặt ra? 2500 năm nay, cả bao nhiêu trăm ngàn các vị đã tu, đã chứng quả. Vậy thì đâu có phải là một cái chuyện hoang đường, một cái chuyện nói hư vọng. Đâu có phải là một cái mê tín, một cái dị đoan. Đây là một sự thật đã được đích nghiệm. Như các con cũng có một phần nào hiểu được kinh sách của Phật mà nói. Còn các ngài là các ngài chứng nghiệm được cái tánh vô lượng quang ở khắp mười phương. Các ngài đã chứng nghiệm được, các ngài đã kinh nghiệm sống với cái tánh ấy, đã thật chứng cái tánh ấy, rồi các ngài mang ra, các ngài chỉ dạy. Thế còn như thầy thì dĩ nhiên nhờ cái học, cho nên là cũng xoay dịch cơ thể của mình, thì cũng kinh nghiệm rõ ràng cái thân này nó là một cơ, mai đây giả về cho đất. Cái tánh linh quang của mình ở đấy, nó đang biết nói, nó đang biết nghe. Cái tánh này gọi là tánh Phật. Con gà nó cũng có, con vịt nó cũng có cái tánh Phật này. Đúng rồi, đời Phật dạy muôn loài đều có tánh Phật là đúng. Thế thì đấy, cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của chúng mình, cái đó cũng là một chút phần của gọi là chứng nghiệm, nhưng mà chúng ta chỉ một chút phần thôi. Còn các tổ, các ngài chứng được cái tâm ở khắp mười phương. Ngài đang chứng nghiệm cái loại tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca thì hoàn toàn tỉnh thức, còn các ngài chưa hoàn toàn tỉnh thức, nhưng các ngài đã chứng nghiệm được cái loại tâm này. Bà Alexandrini này, mà bà ấy là một người hiện tại bây giờ còn sống ở bên, nếu tôi nghĩa là tôi chỉ được nghe tin của bà ấy là từ hôm tôi vào trong Nam. Nếu mà bà ấy có tịch rồi thì cũng mới tịch đây thôi. Bà ấy là một người cũng như chúng ta mà thôi. Thế mà bà ấy đã tu, đã thì chính bà ấy cũng đã có cái kinh nghiệm về cái tâm này rồi. Bà ấy có đắc lực, bà ấy đủ năm thần thông. Mà trong sách của bà ấy viết về giảng nghĩa về cái năm cái thần thông ấy, thì tôi đọc tôi thấy là không có khó gì. Chỉ có cái điều là điểm thứ nhất chúng mình không có thầy, điểm thứ hai là chúng mình lười, không chịu học, không phải là chuyện mê tín. Mà bà ấy là đích thân đã kích, đã gọi là chứng nghiệm được, bà ấy được năm thần thông rồi. Thế ông, một ông cũng người Pháp, ông cũng sang bên Tây Tạng, ông ấy cũng tu, ông ấy cũng được chứng nghiệm cái loại tâm này. Đấy, ông cũng viết thành sách, tên là ông Phu-re. Đấy là những người ngoại quốc mà ta sang Tây Tạng. Chứ còn như chính cái vị mà viết cái bài này, quyển này, tức là đây để tên Sojian Đại Sư, chính ngài cũng là một vị đã chứng nghiệm được cái tâm này, theo như lời ngài viết ở trong quyển sách này. Chốc chúng ta học, đọc là chúng, các vị sẽ nhận thấy. Đó là sáng suốt, là tỉnh thức, là giác tỉnh. Vậy thì học đạo Phật là học một cái đạo giác tỉnh sáng suốt, chứ không phải như thiên hạ những người mê muội, người ta cứ gọi, người ta cứ bảo đạo Phật là mê tín dị đoan. Những cái lời nói này là lời nói hồ đồ của những người không biết gì. Mình rất khoa học. Thí dụ như ngày hôm qua chúng mình tìm hiểu nè, cái ba cái ai có rè đấy, thế thì gọi là những cái, bởi vì đấy là chúng ta y theo khoa học, y theo những cái lời dạy của các nhà bác học, nhà trường dạy học, chúng ta khám phá ra cái thấy của chúng ta đó, nó gọi là kiến hoặc. Thế bây giờ nói lại xem, những cái tìm ra như thế thì gọi là khám phá. Chúng ta nhận ra cái sắc thanh hương vị xúc này, cái sáu trần, nó là cái hư vọng. Yeah. Cho nên ý, những khám phá rất khoa học đã được thận trọng là lập thành công thức. Lập thành công thức như chúng ta đặt ra ba cái ai có rè, đó là một công thức. Công thức tức là những cái nghi thức để mà tìm tòi mà hiểu. Thì cái đường lối tịch vạch ra để quan sát, để tìm hiểu, cho nên gọi là những công thức. Nhưng ba cái ai có rè của chúng mình là những cái công thức để khám phá được ra tất cả những sắc thanh hương vị xúc pháp đều là kiến hoặc. Thế bây giờ xin nói rõ cái chỗ, chỉ có một cái miếng ăn gọi là ngọt và ngon. Ấy thế mà giết gà, giết vịt, mỗi ngày tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh, cho đến con trâu, con bò, đó, chúng ta giết biết bao nhiêu loài. Mà giết để làm gì? Chỉ để cung ứng vào cái miếng ăn. Mà trong cái miếng ăn ấy, tại làm sao? Bởi vì cái lưỡi của mình ấy, nó biến ra cái vị, với cái vật này nó biến ra vị ngọt, với cái vật kia nó biến ra cái vị ngon. Thế là chúng ta bị cái ngọt, cái ngon, cái miếng ăn mà nó làm, nó đưa chúng ta vào cái, như chúng ta đang tìm để khám phá, đang tìm để thấy cái con mắt này mỗi khi nó nhìn cái quyển sách, hay là nó nhìn một cái cây, hay nhìn một người đi qua đó, thì chúng ta tập khám phá ra mỗi một cái hình ảnh nó hiện ở cái thần kinh của mình. Đấy, như là cái hư vọng. Đấy, như thế gọi là khám phá tỉ mỉ. Mà khoa học nghĩa là chính xác, đúng với sự thật, chứ không phải tưởng tượng hay là nói bào hao. Thận trọng lập thành công thức, tức là thành những cái đường lối tu hành. Ví dụ như chúng ta quán bất tịnh, chúng ta quán hơi thở, cho đến như hôm qua chúng ta tập quán ba cái ai có rè. Đấy, những các cái phương pháp quan sát ấy gọi là công thức. Bát quan trai là một cái công thức để chúng ta đừng đọa lạc. Bát là tám, quan là cái cửa, trai tức là thanh tịnh. Tám cái cửa chúng ta giữ trai giới, giới là những dân cấm, còn cái chữ trai là thanh tịnh. Cho nên các vị giữ tám giới và một trai, các phải bát quan trai của mình đóng cái cửa không bị đọa. Đấy, như cái ông nội của bà, của cô ba cháu gà, bởi vì đã sát sanh cho nên bây giờ phải làm thân gà để cho người ta cũng giết lại. Thế thì đấy là nếu chúng ta giữ được cái giới sát sanh thì chúng ta thoát được một cái quả báo về cái chuyện cứ bị người ta giết. Thế giữ được một cái giới ăn trộm thì thoát được cái quả báo không phải làm con trâu để kéo cày trả nợ. Giữ được cái giới cái miệng không nói láo thì thoát được cái quả báo sau này chịu những các cái tai nạn về cái lời nói. Thế thì như vậy cứ mỗi một giới là một công thức đặt ra để cho chúng ta thoát được một cái quả báo. Vì thế cho nên các tổ vì đã chứng nghiệm được cái sự giác tỉnh của Đức Phật, các ngài chứng nghiệm được, cho nên suốt 3.000 năm nay truyền bá, các cứ vị này phát minh được ra lại truyền cho các đệ tử, rồi các đệ tử y theo cái chỗ phát minh đó tu hành lại chứng nghiệm được, lại khai mở cho người khác. Cứ như thế mà truyền dạy cho đời sau về cái cách sống, biết đường mà sống cho đúng pháp. Trong khi mình giết con gà, cô ba cháu gà đâu có biết là mình giết ông nội mình, đâu có giết là, đâu có ngờ là cha mẹ mình. Những loài, những trong kinh có nói, nếu mình nó không có duyên với mình, không đời nào nó tới mình. Cho nên những con mèo, con chó ở trong chùa, tôi cứ thường khuyên các quý cô phải nhớ rằng nếu mà nó không có duyên với đạo Phật, không đời nào nó được hưởng cái lộc của Phật. Chỉ bởi vì nó đã có duyên với chùa cho nên bây giờ nó về nó hưởng cái lộc nhà Phật. Nó đã có cái công tu hành cho nên bây giờ nó mới được hưởng cái phước, được trong chùa cho ăn chỗ ở, rồi nuôi nấng săn sóc. Đây là cái phước của nó. Sở dĩ nó có phước là bởi vì nó đã từng tu. Cho nên đây là những vị tỳ kheo ni, tỳ kheo Thức Xoa Sa Di. Chúng ta nhớ hôm qua cúng cô hồn đó, đầu tiên là mời những các vong đã, những các hàng thích tử sa môn, một loại cô hồn. Nhớ cái câu của các cô mà chưa kịp đắc đạo, chưa kịp niệm Phật đến nơi đến chốn, hãy còn kiến hoặc và tư hoặc. Trong kinh cũng nói rằng nếu mình phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, trông nó mà ngẫm lên mình đã, chưa kịp tỉnh được, chưa giải thoát được thì đi đâu đã, thì vào bào thai, thì ở trong vào bào thai có giữ được giới trọn đầy cơ thì mới hy vọng còn được trở lại làm người, chứ không có thì vào bụng trâu bụng bò, vào làm con gà con vịt. Như tôi kể chuyện thì quý vị thấy là hôm vừa rồi cái chú Sa Di đó thì làm con trùng ở trong sữa, như trong cái chúng mình học luật Sa Di đấy, một cái vị tam tạng tỳ kheo mà chỉ đùa vị tăng người ta tụng kinh, đùa một câu thôi ông tụng kinh như chó sủa ấy. Thế mà rồi làm sao nhỉ, chị em nhớ không, kết quả làm sao? 500 đời làm thân chó ấy. Chúng ta học trong luật Sa Di tổ nói thì như vậy, cái con trùng ở trong sữa ấy đấy là có chú Sa Di đứng ở đây đã, Trong những con chó đây có những tam tạng pháp sư. Một lời nói đùa thôi. Vậy thì quý vị thử xét xem liệu chúng ta đây trong đời có tránh được cái câu nói đùa nói cợt đấy không? Ở trong, cũng ở trong kinh Lương Hoàng, ác nhẫn thị sư 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Thế thì chúng ta đã chắc gì chúng ta đã tránh được những cái chưa? Thế cho nên những chó những mèo đây nhất định đã từng là tỳ kheo, tỳ kheo sa di, những vị đã ở trong chùa, nghĩa là huynh đệ chúng mình cả, mà bây giờ không nhận được ra nhau, cho nên tàn nhẫn đối với nhau, quên đi. Cho nên Phật tổ cứ phải thường răn nhắc. Đấy, trong luật sa di của chúng mình, khi đi phải thế nào, khi ngồi phải thế nào, khi ăn phải thế nào, cái đối xử với huynh đệ ở trong chùa với nhau phải thế nào, thì mỗi mỗi như thế dạy cái nếp sống của chúng ta. Đó là dạy chúng ta về cái sống. Còn thế nào là dạy cho chúng ta về cái chết và những cái việc lành, thì kiếp sau mình có một cái quả báo lành. Đấy. Cho nên chết được bình an, cứ tâm hoan hỷ tha thứ, thì đến khi về sau này, lúc nhắm mắt tắt thơ, cái thân nó đỡ những các bệnh hoạn, nó đỡ những các thứ tai nạn, và mình được về những cái cõi lành. Thế cho nên lúc sống mà tu được thì cái kiếp sau mình được nhờ rất nhiều. Lúc sống mà không biết đường tu thì kiếp sau rất là đáng thương. Thực ra cái cuốn sách của chúng mình đây ấy, tên là cuốn Tử Thư, nghĩa là dạy con người ta cái lúc chết. Mà muốn dạy chúng ta về cái chết được bình an ấy, thì tức là phải dạy chúng ta cái lúc sống này biết làm lành tu thiện. Thế cho nên dạy về cái chết chính là đang dạy về cái sống.